502. Chuyện Chúa Thiên Nga. Tiền thân Ham Sa. Kìa đám hồng Nga cất cánh bay. Câu chuyện này Phật Đạo Sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm về việc tôn giả A Nan hy sinh tánh mạng. Lúc ấy tăng chúng cũng đang bàn luận trong chánh pháp đường về các đức tính của tôn giả này, thì Phật Đạo Sư bước vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì tại đó. Rồi Ngài bảo: Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên A Nan từ bỏ tính mạng vì ta, mà xưa kia cũng đã làm như thế. Và Ngài kể cho tăng chúng một chuyện quá khứ. Một thổi nọ, có một vị vua ngự trị tại thành Ba La Nại, mệnh danh là Bahubuttaka, hay là thân phụ của nhiều dương tử, và chính cung hoàng hậu của Ngài là Khema Thái Hoàng. Thời ấy, bậc đại sĩ sống trên đỉnh núi Sitakuta. Ngài là chúa tể của 90.000 con thiên Nga. Sau khi được sinh làm chim thiên Nga với màu lông vàng ánh, thuở ấy như đã thuật trước đây, chánh hậu đầm mộng và tâu vua rằng bà đã mang nỗi khát khao của một thai phụ, muốn nghe một chim kim Nga thuyết pháp. Khi vua hỏi xem có loài vật nào như chim kim Nga chăng, và Ngài được báo tin là hiện có loài ấy trên núi Sitakuta. Sau đó Ngài bảo xây cái hồ đặt tên là Khema, lại truyền lệnh trồng đủ loại ngũ cốc làm thực phẩm, hằng ngày rao truyền khắp tứ phương, ban bố lệnh bảo vệ hồ ấy, rồi phái một thợ săn đến bắt thiên Nga. Người này được phái đi cách nào, người ấy canh chừng chim muông ra sao, tin tức được tâu trình vua, khi bầy thiên Nga được xuất hiện như thế nào, cái bẫy được giăng theo kiểu gì, và bậc đại sĩ bị mắc vào bẫy. Rồi đại tướng thiên Nga Sumukha Sư Mục Kha không thấy Ngài trong ba đàn chim kia, liền trở về tìm Ngài ra sao. Tất cả chi tiết này sẽ xuất hiện trong Tiền thân Mahahamsa Đại Thiên Nga số 534, tập 6. Trong đó chúa thiên Nga có tên là Dataratha. Bấy giờ ngay lúc bậc đại sĩ bị bắt vào thòng lọng và cây sào, dù cho Ngài đang treo lủng lẳng trong chiếc thòng lọng ở đầu cây sào, Ngài cũng cố dương cổ ra nhìn theo hướng bầy chim đã bay trốn mất, và chợt thấy tướng Sumukha quay trở lại. Ngài suy nghĩ: Khi chim tướng đến đây, ta sẽ thử lòng chim tướng ấy xem sao. Vì thế khi chim kia đến, bậc đại sĩ ngâm ba dừng kệ: Kìa đám hồng Nga cất cánh bay, cả bầy hốt hoảng hải kinh đầy, đi ngay sư mục lông vàng ống, khanh muốn gì chăng ở chốn này? Họ hàng ta đã bỏ rơi ta, bọn chúng đều cao chạy vút xa, đào tẩu ngay không hề nghĩ lại, sao khanh đơn độc ở đây mà? Thiên Nga cao thượng hãy bay về, tù tội thân không có bạn bè. Lúc được tự do, sư mục hỡi, bay đi, đừng bỏ dịp may kệ. Nghe vậy, tướng quân Sumukha đáp lời lúc đang đậu trên vũng bùn: Không, thần sẽ chẳng bỏ Nga Dương. Khi đến gần tai họa thảm thương, song ở lại đây thần đã quyết, bên Ngài dù sống chết không màng. Như thế, Sumukha đã cất giọng sư tử hống, và chúa chim Dataratha đáp kệ này: Những lời khanh nói thật anh hùng, đại tướng ôi, cao cả tấm lòng, vì muốn thử lòng hiền hữu đó, trẫm đà bảo bạn hãy phi thân. Trong lúc hai vị đang trò chuyện với nhau như vậy, người thợ săn vừa tới nơi, cầm gậy trong tay, gái chạy như bay hết tốc lực. Sumukha khuyến khích chúa chim Dataratha cho phấn khởi tinh thần, rồi bay ra đón người thợ săn, kính cẩn đề cao các đức hạnh của chim chúa đạt. Lập tức tâm hồn người thợ săn trở nên nhu hòa. Sumukha nhận thấy ngay điều này, liền quay lại đứng cạnh chúa thiên Nga để khích lệ Ngài phấn khởi tinh thần. Còn người thợ săn tiến đến gần chim chúa và ngâm dần kệ thứ sáu: Bọn chúng đều co cẳng vút bay, bầy chim tung cánh giữa trời mây, thiên Nga dương giả sao chim chẳng trông thấy từ xa chiếc bẫy này. Bậc đại sĩ đáp lại: Khi đời sắp sửa phúc lâm chung, giờ tử thần đang tiến lại gần, dù bạn đứng kề bên chiếc bẫy cũng không thấy bẫy đặt dây giăng. Người thợ săn hài lòng với lời nhận xét của chim chúa, liền ngâm thêm ba dần kệ hỏi Sumukha: Kìa đám hồng Nga cất cánh bay, cá bầy hốt quảng hải kinh thay, còn thiên Nga có sắc vàng ống, bị bỏ rơi còn nán đời đây. Cả đám hồng Nga đã uống ăn, rồi bay về hết chẳng quan tâm. Qua không gian chúng lao dùng dục và bỏ mặc chim chỉ một thân. Có gì quan hệ với chim này khi cả đàn ruồng rẫy dục bay? Dù được tự do, chim ở lại một mình kết bạn kẻ tù đầy. Subhukha đáp lời: Chim chúa là đây, bạn chí tình, thiết thân như chính cuộc đời mình. Bỏ ngài ư? Chẳng bao giờ có, dù lúc tử thần gọi đích danh. Nghe thế, người thợ săn vô cùng quan hỷ và nghĩ thầm: Ví thử ta làm hại các sinh vật đức hạnh như thế này, chắc chắn mặt đất sẽ há miệng ra và nuốt chửng ta đi mất. Ta còn thiết gì đến ân thưởng vua ban nữa, ta quyết thả chúng ra thôi. Rồi gã ngâm kệ: Thấy rằng vì trọng nghĩa thân bằng, chim sẵn sàng từ bỏ tấm thân, ta thả chúa chim đồng mệnh ấy để cùng nhau khắp chốn đàn dân. Vừa nói lời này xong, gã kéo Nga Dương Dattaratha xuống khỏi cây sào, nới lỏng dây thòng lòng ra và đem Thiên Nga tới bờ hồ, rửa sạch máu trên thân chim với lòng đầy thương xót, rồi xoa bóp các bắp thịt cùng gân cốt bị chặt khớp lại cho đúng chỗ. Nhờ tâm từ ái của người thợ săn cùng quy lực các công hạnh viên mãn của bậc đại sĩ thập hành ba la mật, nên lập tức chân ngài lành lặn như trước, chẳng còn dấu vết nào chứng tỏ ngài đã bị mắc bẫy cả. Tướng quân Subhukha chiêm ngưỡng bậc đại sĩ với lòng hân hoan và cảm tạ qua những lời này. Lạp hộ cùng thân hữu họ hàng cầu mong các vị phước ân tràn, như ta hạnh phúc khi nhìn ngắm chim chúa giờ đây thoát buộc tràn. Khi người thợ săn nghe lời này, gã nói: Này hiền hữu, ngài có thể bay đi rồi đấy. Lúc ấy bậc đại sĩ bảo gã: Thưa hiền giả, thế ngài đã bắt ta theo ý riêng của ngài hay do lệnh một người khác? Gã liền kể cho ngài nghe mọi sự. Chim chúa tự hỏi có nên trở về núi Sitakuta chăng, hay đi vào kinh thành kia. Ngài suy nghĩ: Nếu ta vào thành thì người thợ săn sẽ được vua ban thưởng, nỗi khát khao của hoàng hậu sẽ được thỏa mãn, tình bằng hữu của Subhukha sẽ được mọi người biết rõ. Rồi cũng nhờ công đức trí tuệ của ta, ta sẽ được vua ban thưởng hồ Khê Ma như một đặc ân. Vậy ta vào thành thì hay hơn. Quyết định thế xong, ngài nói: Này thợ săn, bạn hãy mang chúng ta lên đoàn cảnh của bạn đưa vào ý kiến đức vua, và nếu ngài muốn, ngài sẽ thả ta ra. Này chim chúa ơi, tính vua chúa bạo tàn lắm, vậy các ngài cứ lên đường các ngài cho yên thân. Sao thế, ta đã làm mềm lòng một thợ săn như hiền giả mà ta lại không chiếm được ân sủng của vua chúa kia ư? Cứ để việc ấy cho ta lo liệu. Này bạn hữu, phần của ông bạn là mang chúng ta đến ý kiến đức vua. Người ấy đành tuân lời. Khi vua nhìn thấy đôi thiên nga, ngài rất đẹp ý. Ngài đặt đôi chim lên một cành đậu bằng vàng, bảo đem mật ong và hạt mễ cốc rang chín cùng nước đường lên mời đôi chim. Sau đó ngài đưa đôi tay lên thỉnh cầu đôi chim thuyết pháp. Nga Dương thấy vua tha thiết nghe pháp như thế, nên trước tiên ngài nói với vua bằng những lời lẽ nhu hòa êm ái. Sau đây là dần kệ trình bày câu chuyện giữa vua và thiên nga chúa. Thiên nga: Đại dương ngọc thể có an khang, quý quốc giờ đây có hưởng tràn, hạnh phúc giàu sang cùng thịnh vượng, và ngài trị nước thật công bằng. Đức vua: Thiên nga, đây trẫm được an khang và bổn quốc đây được vẹn toàn, hạnh phúc giàu sang cùng thịnh vượng, với nền cai trị thật công bằng. Thiên nga: Triều đình ngài chẳng phạm sai lầm, và đám quốc thù vẫn bạc tâm, bọn chúng chẳng bao giờ xuất hiện, khác nào bóng tối hướng nam chăng? Đức vua: Triều thần trẫm chẳng thấy sai lầm, và đám quốc thù vẫn bạc tâm, bọn chúng chẳng bao giờ xuất hiện, khác nào bóng tối ở phương nam. Thiên nga: Phải chăng chánh hậu cũng chung dòng, lời lẽ ôn nhu biết phục tòng, diễm lệ nhiều con danh tiếng tốt, dân chiều mọi thánh ý chờ mong. Đức vua: Thưa dân, chánh hậu cũng chung dòng, lời lẽ ôn nhu biết phục tòng, diễm lệ nhiều con danh tiếng tốt, dân chiều mọi ý trẫm hằng mong. Thiên nga: Đại đế nuôi dân ngài cõi đông, hoàng nam được dưỡng dục quay phong, thông minh ứng đối người nhu thuận, bất cứ việc gì cũng gắng công. Đức vua: Nga Dương, trẫm có đủ hoàng nam, nổi tiếng 101 chàng, vậy bảo chúng làm tròn phận sự, chúng không bỏ dở các lời dạ. Nghe điều này, bậc đại sĩ khuyến giáo hội chúng qua năm dần kệ: kẻ quản trị cho quá muộn màng, thiện hành mà chẳng gắn công lạc, dù nhiều đức tính dòng cao quý cũng vẫn chìm sâu xuống dưới dòng. Người kia tri kiến cứ tàn dần, tổn hại lớn lao nó lãnh phần, như kẻ quán gà vì bóng tối, khi nhìn mọi vật quá phòng căng, gấp đôi tầm cỡ thường nơi chúng, vì có nhãn quan chẳng vẹn toàn. Ai nhìn hư vọng thấy toàn chân, chẳng đạt chút nào trí tuệ thông. Như thể trên đường đèo lởm chởm, bầy hươu nai vẫn té nhào lăn. Nếu người nào dũng cảm can cường, đức hạnh mến yêu giữ đúng đường, dù chỉ là người dòng hạ liệt, cũng bừng lên tựa lửa đêm trường. Cứ dùng ngay ví dụ trên này, chân lý hiền nhân hãy dãy bày, dưỡng dục hoàng nam thành Phật trí, như mầm non gặp lúc mưa đầy. Bậc đại sĩ đã thuyết giáo như vậy cho vua suốt đêm ròng, lòng khao khát của hoàng hậu đã được thỏa mãn. Trước buổi bình minh, ngài an trú vua vào thập dương pháp và khuyên nhủ vua tinh cần tỉnh giác. Sau đó, ngài cùng tướng quân Sumukha bay ra khỏi khung cửa sổ hướng bắc về miền núi Sitakuta. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo: như vậy này các tỷ kheo, trước kia người này cũng đã hy sinh tính mạng vì ta, rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Channa Sanna là người thợ săn, Sariputta sẽ đợi Phất là vua, một tỷ kheo ni là hoàng hậu Khema, bộ tộc Thích Ca, Sakya là đàn thiên nga, Ananda là Sabuka và ta chính là thiên nga dương.